Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 142. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Cho nên Phật giáo là giáo học, chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Vào thời trước, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, giao thông không thuận tiện. Phạm vi hoạt động đời sống của chúng ta rất nhỏ hẹp. Thậm chí có số ít người sinh ra lớn lên ở nơi một thôn trang, cả đời cũng chưa từng rời khỏi nơi đó, huyện thành đều chưa từng đi qua. Thôn trang lân cận có thể nhìn thấy được, đến chết cũng chưa từng qua lại. Đời sống đó cũng không tệ, rất là an ổn, thanh nhàn tự tại. Do đó, giáo dục của Phật giáo muốn phổ cập thì cần phải xây rất nhiều tự viện, thuận tiện để mọi người tu học. Thực tế mà nói, Trung Quốc cái giáo dục này, giáo dục Phật giáo so với bất cứ giáo dục nào đều phải rộng lớn hơn. Đến nơi đâu đều có tự viện nhỏ. Luôn luôn có không ít tự viện nhỏ tiếp nhận chỉ đạo của tự viện lớn. Giữa các tự viện không có ràng buộc lẫn nhau, có liên nghị, có quan hệ phụ đạo ở trên giáo học. Việc này hình thành tông phái trong tổng lâm về sau của Trung Quốc. Mỗi một tự viện có đạo phong, đạo học độc lập của nó. Trở thành một học phái, thành tựu được rất nhiều nhân tài. Năm xưa tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ. Lão sư Phương đã từng nhiều lần nói với tôi, nếu muốn Phật giáo hồi phục, Ngài nói nhất định phải hồi phục chế độ tổng lâm. Lời nói này của Ngài nói qua với tôi rất nhiều lần. Chúng ta nghĩ tưởng lời nói của Ngài không phải không có đạo lý. Nếu hiện tại chúng ta muốn cứu giảng nhân tâm thế đạo, hiện tại là việc vô cùng bức thiết. Lòng người không có chỗ quay về, không có nơi nương tựa, không có chỗ tá túc. Mỗi ngày nghĩ tưởng sằng bậy, tạo thành bất an cho hết thảy xã hội. Đây là vấn đề lớn, không phải là vấn đề nhỏ. Từ xưa đến nay, những thánh triết Phật Bồ Tát này các ngài có trí tuệ, có tâm từ bi, rất yêu thương chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Nhà Phật gọi là dùng vô số phương tiện khéo léo giúp đỡ tất cả chúng sanh, chuyển ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên tận tâm tận lực, từ nơi công tác giáo học, vì vậy Tòng Lâm phát huy hiệu dụng rất lớn. Ở vào ngày nay vẫn là cần thiết. Tôi vào 12 năm trước, lần đầu đến Bắc Kinh thăm viếng Triệu Phát Lão. Vào lúc đó, sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt. Tôi liền nói với ông những vấn đề này. Ông cũng rất là tán thán. Tôi nói ngày nay ở Trung Quốc, quốc gia rộng lớn như vậy, khoa học phát triển, giao thông thuận tiện, đạo tràng không cần nhiều. Xây 10 cái đạo tràng là đủ rồi. Đem nhân lực, tài lực, vật lực, toàn quốc tập trung lại, xây 10 cái đạo tràng lớn. Tại vì sao xây 10 cái? Phật giáo có 10 tông phái, mỗi một tông phái xây một đạo tràng, không nên phân tán. Sau khi phân tán, bất cứ việc gì cũng làm không được thành công. Nhân lực, tài lực đều phân tán, có thể thành tựu được việc gì? Từ trước đến khắp nơi xây đạo tràng nhỏ là bất đắc dĩ, không còn cách nào. Hiện tại rất thuận tiện. Từ Bắc Kinh đến Singapore, 6 giờ đồng hồ thì đến nơi. Cho nên xây một đạo tràng thì đủ rồi. Mỗi một tông phái xây một đạo tràng. Đạo tràng dùng hình thức nào để xây? Mô phỏng theo thành phố đại học của nước ngoài, dùng phương thức này để xây. Chúng ta ra nước ngoài để xem, một trường học của người ta, một cái trường học là một thành phố, đáng được chúng ta tham quan. Trong một cái thành phố đại học này, chúng ta phân làm hai bộ phận. Một bộ phận là tu hành, một bộ phận là nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu gọi là Phật học viện. Bộ phận tu học chúng ta gọi là học hội. Như Tịnh Độ Tông, Tịnh Tông học viện, Tịnh Tông học hội. Hai bộ phận này hợp lại với nhau. Đây là đạo tràng lớn của Tịnh Độ Tông. Tông Thiên Thai xây một cái, Tông Thiền Thủ xây một cái, Tông Pháp Tướng xây một cái. Mỗi một tông phải xây một đạo tràng, Phật Pháp liền hoàn toàn được hồi phục lại. Sau khi Phát Lão nghe rồi rất hoan hỷ. Đây là một cấu tưởng rất tốt. Hiện tại giao thông thuận tiện, chính là ngồi xe lửa mấy ngày cũng đến. Hành trình 2-3 ngày, không như lúc trước. Không như lúc trước. Lúc trước phải đi bộ, rất là khổ cực. 1000 dặm đi 10 mấy ngày đường, cho nên rất là không thuận tiện. Hiện tại giao thông quá thuận tiện, quá nhanh chóng. Cho nên nhất định phải đem tài lực, nhân lực, vật lực, thảy đều tập trung để sử dụng. Xây đạo tràng lớn, không xây đạo tràng nhỏ. Ảnh hưởng toàn quốc, ảnh hưởng toàn thế giới. Ngày nay, đại học nổi tiếng thế giới. Mỗi một người thanh niên có chí đều muốn đến học, đều rất thuận tiện. Các Phật của Hoa Kỳ, Ngưu Tân của Anh Quốc, hành trình của một ngày thì đến rồi. Thời đại đã thay đổi, tư tưởng của chúng ta không thể khô cứng ở nơi thời đại cổ xưa. Không được, vậy không thông. Vì vậy, quản lý đạo tràng những sự việc này giao cho những người đó làm. Chúng ta toàn tâm toàn lực làm học vấn. Sau khi học xong, người xuất gia phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật vì tất cả chúng sanh, giảng kinh nói pháp. Chúng ta từ nơi công tác giáo học này, giáo học có cần nơi chốn hay không? Không cần thiết. Theo cách nhìn, cách nghĩ của tôi, giáo học tương lai, giáo học của thế kỷ 21, có thể những giảng đường này đều không cần đến. Có lẽ hiện tại các vị cũng dần dần thể hội được. Tương lai, cơ quan làm việc của chính phủ cũng không cần đến. Vì sao vậy? Mỗi một người ở trong nhà cũng có thể làm việc được. Có đường truyền Internet. Cho nên xem thấy tương lai, vi tính cái thời đại đó, phương thức đời sống của người cùng hiện tại sẽ hoàn toàn khác nhau. Không cần phải mỗi ngày ra bên ngoài làm việc, ở trong nhà làm việc. Đời sống thường ngày ở trong nhà bạn cũng không cần phải ra chợ để mua đồ, quá phiền phức. Ở trong nhà đánh lên vi tính, người ta liền sẽ đưa đồ đến. Tiền của bạn trả là họ đi lấy từ nơi ngân hàng, người ta đưa đồ đến tận nơi nhà cho bạn. Không cần ra cửa. Tôi thấy tương lai học sinh cũng không cần phải đến trường lớp, ở trong nhà mình. Cho nên thay đổi hết thảy phương thức đời sống của chúng ta. Đây là thời đại của vi tính. Các vị không học tốt vi tính thì làm sao được? Không học tốt được vi tính, bạn liền bị thời đại đào thải. Họ đã tiến vào thế kỷ 21, bạn vẫn là người của thế kỷ 20, không thể theo kịp. Cho nên người xuất gia hiện tại chúng ta cũng phải rất nỗ lực phấn đấu mà học vi tính. Các đồng tu chúng ta, mỗi một người đều có vi tính. Thời đại đã thay đổi, chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng, dạng duyên buông bỏ. Không phải sự việc chúng ta làm, chúng ta không cần phải làm. Chúng ta chỉ là chăm chỉ nỗ lực, nghiên cứu giáo lý. Tu học, đức hạnh, giáo dục của Nho Phật, đức hạnh xếp ở hàng đầu. Đức là cái gì? Chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, bồi dưỡng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là tâm Bồ Đề. Phải ở ngay trong cuộc sống, trong đối nhân sự thế tiếp vật mà rèn luyện. tiếp nhận giáo huấn của Kinh giáo Đại Thừa, hiểu rõ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng quan hệ với ta, thông đạt tường tận chân tướng sự thật trong đó, tự nhiên liền biết được sự việc phải nên làm thế nào mới đúng pháp, phải nên làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phải đem quá khứ những cách nghĩ sai lầm của chúng ta, cách thấy sai lầm tu sửa lại. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng căn bản sai lầm chính là tự tư tự lợi. Ý niệm tự tư tự lợi là căn bản luân hồi. Nếu như không thể xả bỏ thì bạn nhất định không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Niệm Phật cũng không thể siêu diệt, tham thiền cũng không thể siêu diệt, không luận tu học pháp môn nào đều không thể siêu diệt. Nếu bạn muốn siêu diệt, phải đem ý niệm tự tư tự lợi buông xả. Hành vi tự tư tự lợi buông xả trong Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta rất hay. Đem ý niệm chuyển đổi lại, khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh, không nghĩ cho chính mình. Bình đẳng, tôn trọng tất cả chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Trong giúp đỡ phục vụ, một đại sự quan trọng nhất, giúp đỡ họ giác ngộ. Cũng chính là nói, giúp đỡ họ buông bỏ tự tư tự lợi. Đây là giáo dục của Phật. Tất cả chúng sanh đều mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc, liền hiện thực. Nếu như không thông qua giáo học như vậy, ai chịu buông bỏ tự tư tự lợi? Ai chịu vui lòng đi giúp đỡ người khác? Mà không có điều kiện, không làm được. Những sự việc này phải nhờ vào giáo dục. Tổ tiên cổ xưa của chúng ta có trí tuệ, chúng ta ở nơi các dân tộc quốc gia khác trên thế giới, đương nhiên có không ít người có thông minh, có trí tuệ. Thế nhưng cổ thánh tiên hiền chúng ta vẫn đặc sắc hơn rất nhiều. Trong lễ ký, học ký thì đã nói một cách rõ ràng cho chúng ta: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đem giáo học xem thành việc lớn thứ nhất trong đời sống để làm. Đây là chính xác. Người là động vật, người cùng các động vật khác không giống nhau ở chỗ nào vậy? Con người có thể tiếp nhận giáo dục, các động vật khác không cách gì tiếp nhận giáo dục. Cho nên con người dễ dàng khai ngộ. Người có thể minh lý, vậy không dạy thì làm sao được? Ngạn ngữ Trung Quốc có một câu: dạy bảo chính nhân thì phải nên minh bạch. Những nhân vật làm chính trị, chính trị là cái ý gì? Quản lý việc xã hội đại chúng, đó gọi là chính trị. Chính chính là việc của đại chúng. Làm thế nào đem việc của xã hội đại chúng quản cho tốt? Người xưa nói ra bốn chữ. Bốn chữ này là bí quyết: chính thông nhân hòa. Then chốt ở thông. Thông là thông đạt. Hay nói cách khác, vấn đề xảy ra đều là ở chỗ có chướng ngại, không thông. Không thông thì vấn đề liền đến. Lãnh đạo cùng người bị lãnh đạo phải thường hay câu thông. Hiện tại gọi câu thông, giao thông, qua lại. Vấn đề liền được giải quyết. Chúng ta ở trên lịch sử, ở hiện tiền cũng có thể xem thấy xung đột chủng tộc, xung đột tôn giáo, phát sinh chiến tranh tàn khốc. Do nguyên nhân gì? Kém khuyết câu thông. Kém khuyết qua lại. Ngày nay ở Singapore, thực tiễn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thực tiễn giáo học của Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cùng các chủng tộc khác qua lại, cùng các tôn giáo khác qua lại, chúng ta thông. Thông rồi thì là bạn tốt, không có bất cứ vấn đề nào. Có bất cứ vấn đề nào thì lập tức mời lại, ngồi lại chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thông cái chữ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm sao có thể thông? Giáo học thì có thể thông. Bạn không dạy thì làm sao họ có thể thông? Chúng ta một người thân thể khỏe mạnh, tại vì sao có thể khỏe mạnh? Huyết mạch toàn thân thông suốt, không có trở ngại. Nếu như có nơi nào gân mạch huyết quản có chướng ngại, người này liền bị bệnh. Do đây có thể biết, cái thân thể này của chúng ta bị bệnh chính là không thông. Đây là thường thức thông thường. Rất nhiều người sắp bị bệnh muốn đi khám bác sĩ, trước tiên bác sĩ hỏi: đại tiện có thông không? Tiểu tiện có thông không? Việc này thông rồi, bác sĩ liền biết được bạn bệnh nhỏ, không phải là bệnh lớn. Nếu như hai việc này không thông, vậy thì nghiêm trọng rồi. Đây là bệnh lớn, không phải bệnh nhỏ. Trị bệnh, trị cái gì? Chính là bộ phận nào không thông thì đem nó đã thông, hồi phục bình thường. Bệnh liền không còn. Chúng ta người thông thường dùng thuốc để giúp bạn. Thuốc là tác dụng của hóa học, khiến cho huyệt đạo của bạn thông suốt. Càng cao minh hơn, không cần dùng thuốc. Người Trung Quốc dùng kim châm, dùng phương pháp này tốt hơn thuốc. Phương pháp cao minh hơn so với kim châm là xoa bóp. Chẳng qua là đã thông chỗ bạn có chướng ngại mà thôi. Nhưng đó là phương pháp cao minh nhất. Thế nhưng bị thất truyền rồi, hiện tại không có người biết. Ở trên kinh Phật dạy niệm chú, phương pháp trị bệnh cao minh nhất, bệnh gì cũng đều có thể trị được. Ở trong kinh Phật tuy là có lưu lại chú ngữ, người hiện tại không biết đọc. Niệm chú làm sao có thể trị bệnh? Dùng thanh âm chấn động làm cho bộ phận bị trở ngại của bạn, dùng âm thanh chấn động làm cho nó đã thông. Đây là có căn cứ khoa học. Thế nhưng chú đó phát âm phải chuẩn xác, âm lượng phải chính xác, quá cao cũng không được, quá thấp cũng không được. Cho nên chú này từ trước là khẩu truyền. Chúng ta xem thấy ở trong sách xưa, xem thấy có ghi chép trong lịch sử, vào triều nhà Đường vẫn còn một số cao tăng Tây Dực vẫn có thể dùng chú ngữ để trị bệnh, nhận được hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc là hiện tại thất truyền rồi. Chúng ta xem thấy chú ngữ trong Đại Tạng Kinh không biết đọc, không được chuẩn xác, đều là đọc sai âm. Cho nên cái chữ thông quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ngày nay chúng ta phải đặc biệt đề xướng, đặc biệt chăm chỉ nỗ lực làm ra một kiểu dáng tốt. Như kinh Hoa Nghiêm, không có việc gì không thông. Bên trên thông chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, chư thiên chúng thần, bên dưới đến chúng sanh ác đạo, nó cả thảy quán thông. Cho nên đó là một vũ trụ rất khỏe mạnh, nhân sanh rất khỏe mạnh, không có thứ nào không thông. Đây gọi là học vấn, đây gọi là thực học, học vấn chân thật, đại học vấn. Chúng ta mới có thể làm đến được kiên cố bất thoái. Vì vậy, thoái chuyển của chúng ta là do không thông tạo thành. Bạn xem, hiểu lầm giữa người và người đều là do đôi bên không qua lại, đôi bên dò xét lẫn nhau, càng nghi càng sâu, càng nghi càng xa. Nếu như ngày ngày qua lại, ngày ngày thấy mặt, chào hỏi lẫn nhau, nói chuyện vài câu đều sẽ không có việc gì. Người xưa Trung Quốc đã nói, giảo ngôn chỉ ư trí giả. Người có trí tuệ, họ làm sao giảo ngôn có thể dừng lại ở họ, họ tra chứng. Bạn truyền đến giảo ngôn, ta phải tra sơ qua là thật hay là giả. Người ngu si, họ không tra chứng, nghe rồi liền tin, liền cho là thật. Đến nơi họ liền chướng ngại, liền không thông. Cho nên tâm bệnh liền xảy ra. Người có trí tuệ khi đến nơi, họ thông, họ đi điều tra rốt cuộc có sự việc này là thật hay là giả. Vừa điều tra, tất cả rõ ràng, sự việc liền tường tận. Thế pháp, Phật pháp, người giới việc, sự giới lý, quan trọng chính là một chữ thông. Thông rồi thì hòa. Hòa là hòa thuận, cùng sống với nhau, đối đãi bình đẳng. Nếu không thông, hòa bình hai chữ này chỉ có khẩu hiệu trống không mà thôi. Phải chân thật có thể làm đến được thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Tất cả đều phải thông suốt, vô ngại. Cái công việc này phải nhờ vào giáo dục. Dựa vào ai? Tôi nghĩ đã rất lâu, chỉ có nhờ vào các tôn giáo làm giáo học. Cho nên tôi tiếp xúc với mỗi một lãnh tụ tôn giáo, tôi đều là chân thành chúc phúc cho họ, nên chú trọng giáo dục tôn giáo. Nghi thức của tôn giáo đương nhiên là quan trọng, giáo học càng quan trọng. Chỉ trọng nghi thức cùng giáo nghĩa và văn hóa khác nhau của các tôn giáo khác không thể câu thông. Giáo học thì có thể câu thông, câu thông mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể đạt đến hòa bình. Hòa là hòa thuận cùng ở với nhau, bình là bình đẳng đối đãi. Chúng ta bình đẳng tôn kính đối với chúng thần trong các tôn giáo. Đây là giáo dục của Phật Đà. Chúng ta mới có thể chân thật làm đến được kiên cố bất thoái. Không luận là thuận cảnh, không luận là nghịch cảnh, không luận là thiện duyên, không luận là ác duyên, đều sẽ không thoái chuyển. Ngay trong một đời này nhất định thành tựu. Câu phía sau: trực chúng đức bổn. Là bồi dưỡng, trồng xuống. Chúng đức, chúng là nhiều, vô lượng vô biên. Căn bản của vô lượng vô biên đức hạnh là gì? Các vị đồng tu có thể trả lời được hay không? Chính ngay trong bổn kinh, chú giải của cổ đức, lời chú là Di Đà danh hiệu lục tự chân ngôn. Đây là gốc của chúng đức. Lời của các ngài nói rất hay, thế nhưng chúng ta nghe ra không hiểu. Chân thật không hiểu. Chỉ nghe nói qua giảng đức hồng danh. Bạn nghe rồi không hoài nghi, không phản đối, khó được rồi, bạn có thiện căn. Thông thường người trẻ tuổi hiện đại, phần tử tri thức sau khi nghe rồi, họ sẽ hỏi giảng đức hồng danh là thật hay là giả. Tại vì sao niệm một câu sáu chữ này chính là trực chúng đức bổn? Họ không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận. Cho nên nhất định phải hiểu được hàm nghĩa ở trong sáu chữ này, nó là ý nghĩa gì? Danh cần phải có thực. Danh thực hợp nhau, nó mới khởi được tác dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô hai chữ này là xưng tán. Đây đều là dịch âm phạn văn của Ấn Độ xưa, ý nghĩa là quy y, quy mạng. Nam mô là quy y, quy mạng. Danh hiệu chân thật là bốn chữ A Di Đà Phật. Chiếu theo mặt chữ mà dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí, dịch là giác. Vậy bạn nghĩ xem, trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng, có phải là gốc của chúng đức hay không? Không sai. Thế nhưng chúng ta đọc qua, chúng ta liền có thể thành được vô lượng trí, vô lượng giác hay không? Mỗi ngày đều niệm thì được hay không? Kỳ lạ, lại thật được. Chỉ cần bạn niệm đến nhất tâm bất loạn, vô lượng trí, giác liền hiện tiền. Vì sao vậy? Bởi vì vô lượng trí, giác là trong tự tánh chúng ta sẵn có, không phải từ bên ngoài đến. Vốn có vô lượng trí giác, hiện tại vì sao không còn? Hiện tại do bị vọng tưởng phân biệt, chấp trước che mất. Chúng ta nhất tâm niệm danh hiệu này, vọng tưởng không còn, phân biệt cũng không còn, chấp trước cũng không còn. Chỉ niệm một câu Phật hiệu này, dùng phương pháp này tu định. Cho nên niệm đến nhất tâm, hoắc nhiên đại ngộ, cùng trong Thiền Tông đại triệt đại ngộ không hề khác nhau. Sau khi ngộ rồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ bát nhã trong tự tánh liền hiện tiền. Gốc của chúng đức liền phát khởi, liền khai hoa, liền kết quả. Cho nên diệu không nói nên lời. Bạn nhất định phải biết được, bạn mới có thể thật niệm, bạn mới biết được làm thế nào niệm Phật. Nhất định không phải một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng. Đó là đã hủy mất gốc đức của bạn. Làm chướng ngại mất gốc đức của bạn rồi. Đây là một ý nghĩa. Nói tường tận rồi, bạn liền hiểu được. Phật hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Ngoài ra, Thế Tôn ở trong bổn kinh lại một lần nữa giải thích cho chúng ta. A-di-đà Phật chính là bình đẳng giác. Ở trên pháp hội này, Phật hỏi Tôn giả A Nan, ông có muốn thấy bình đẳng giác hay không? Bình đẳng giác chính là A Di Đà Phật. Bình đẳng giác hoàn toàn từ trên ý nghĩa mà dịch ra, chúng ta hiểu. Chúng ta đối với người, với việc, với vật, đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, chỉ cần bạn dùng tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng chính là giác. Giác chính là Phật. Tâm Phật bình đẳng. Tâm không bình đẳng thì là phàm phu. Bình đẳng chính là Phật. Cái ý nghĩa này rất là rõ ràng. Niệm A-di-đà Phật chính là tu bình đẳng giác. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ, mỗi phút, gìn giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của bạn. Đề kinh của bổn kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì để gìn giữ? Chấp trì danh hiệu. Dùng cái phương pháp này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, thuận theo ý của chính mình thì sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là phiền não, là thất tình ngũ dục, làm chướng ngại đi tự tánh của chúng ta. Cho nên cái tâm đó vừa mới động thì A-di-đà Phật đem cái tâm đó đổi lại. Nghịch cảnh, ác duyên, sanh tâm sân hận. Ý niệm vừa mới khởi, A-di-đà Phật liền bình lặng. Một câu A-di-đà Phật này ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có thể làm cho tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, tất cả mọi người đều đem nó làm cho bình đẳng. Tôi còn nói với các vị đồng tu, tốt nhất có thể đem tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều xem là A-di-đà Phật. Thanh tịnh, bình đẳng giác của chúng ta không khó hồi phục. Thanh tịnh, bình đẳng giác là tự tánh Di-đà của chúng ta. Chỉ cần hồi phục thanh tịnh, bình đẳng giác, Tây phương tịnh độ chính là tự tánh tịnh độ của chúng ta. Đại đức xưa thường nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chúng ta làm sao mà không thành tựu? Không chỉ chắc chắn giảng sanh, hơn nữa nhất định giảng sanh thượng thượng phẩm. Không chỉ sanh ở cõi đồng cư, cõi phương tiện, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Chỉ xem ý niệm của chúng ta có thể chuyển hay không. Then chốt ở ngay một niệm. Chỉ cần cái ý niệm này của bạn chuyển đổi lại, thế giới Tây phương cực lạc không khó đi, rất dễ dàng đi. không chuyển đổi được ý niệm, vậy thì quá khó, quá khó. Vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp. Đây là thật. Ngay trong đời quá khứ của chúng ta, tu học vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp đều không có cách gì giảng sanh. Chính là không hiểu được cái then chốt này ở chỗ nào. Như chúng ta mở tủ bảo hiểm vậy, mật mã đúng chuẩn, vừa mở thì mở ra được, mật mã không đúng chuẩn thì làm thế nào cũng mở không ra. Vô lượng kiếp đến nay đều không đúng chuẩn. Hiện tại chúng ta đem cái mật mã này nói với bạn. Vấn đề chính là bạn có bằng lòng đi mở hay không? Đây là đem trực chúng đức bổn, ý nghĩa của câu nói này nói ra cho bạn. Thế nhưng bạn muốn hỏi làm thế nào thực tiễn? Cũng chính là làm thế nào đem A-di-đà Phật, đem thanh tịnh bình đẳng giác thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Đây là bạn chân thật tu tịnh độ. Nếu bạn không thể thực tiễn, bạn vẫn là uổng công, một mảng mù mịt. Thực tiễn ở trong duyên khởi của Tịnh Tông học hội chúng ta viết ra năm khóa mục tu hành. Đây chính là thực tiễn Di Đà sáu chữ hồng danh. Cái khóa mục thứ nhất chính là tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là lục hòa kính. Thứ ba là giới định huệ tam học. Thứ tư là lục độ. Thứ năm là phổ hiền Bồ Tát mười đại nguyện dương. Năm khóa mục này không nhiều, rất dễ dàng ghi nhớ. Ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tương ưng với năm khóa mục này. Đây chính là thực tiễn sáu chữ hồng danh. Thực tiễn thanh tịnh bình đẳng giác rồi, chúng ta không thể làm như vậy. Vậy thì bạn chính là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, không thể thành tựu. Niệm câu danh hiệu này, danh cùng thực phải dung hợp với nhau, dung hợp thành một. Danh cùng thực không thể phân ra, phân ra thì không có tác dụng. Chúng ta đem giáo huấn trong kinh điển tổng quy nạp thành năm khóa mục này, không chỉ là căn bản tu học của Tịnh Độ giáo, có thể nói là Thế Tôn trong 49 năm nói ra tổng quy kết tất cả pháp môn. Câu thứ nhất trong tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Người Trung Quốc chúng ta gọi là hiếu thân tôn sư. Đây là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng, tổng mục tiêu giáo học của Phật pháp. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, ai làm được viên mãn nhất? Chư Phật Như Lai. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn kém khuyết một phần, không viên mãn. Đó chính là họ vẫn có một phẩm sanh tướng vô binh chưa phá. Hiếu thân tôn sư vẫn còn một phần kém khuyết. Do đây có thể biết cái gì là hiếu hạnh viên mãn. Đức hạnh của bạn không chút nào kém khuyết. Hiếu đạo của bạn liền viên mãn. Bạn muốn làm thế nào? Tôn kính sư trưởng, làm đến không kém khuyết. Bạn chứng được tự tánh viên mãn. Vậy thì chúng ta xứng đáng được với lão sư, có sự giao phó viên mãn đối với lão sư. Bồ Tát đẳng giác tuy là có sự giao phó được không tệ đối với lão sư, thế nhưng vẫn còn kém khuyết, vẫn còn chưa đủ. Do đây có thể biết giáo học của Phật Pháp tận thị tận chung, chẳng qua là hai chữ hiếu kính mà thôi. Mới bắt đầu liền dạy hiếu, dạy kính. Hiếu kính làm đến được cứu cánh viên mãn, bạn liền thành Phật, thành thánh. Trong nhà Phật không có mê tín. Thế Tôn 49 năm nói ra tất cả pháp, dạy bảo chúng ta làm thế nào hiếu thân, làm thế nào tôn sư trọng đạo. Hành môn từ sơ phát tâm đến Như Lai địa không gì khác, học tập mà thôi. Làm thế nào học tập? Trước sau không ngoài cải tiến. Cải chánh sai lầm chính là tiến bộ rồi. Từng bước hướng lên trên cao. Ngày ngày cải chính sai lầm của chính mình. Ngày ngày phẩm đức trí tuệ, đức hạnh của chính mình luôn nâng lên cao. Nhà Phật nói sám hối. Sám hối chính là cải lỗi. Thế nhưng cải lỗi nhất định phải biết lỗi lầm của chính mình ở chỗ nào, bạn mới sửa được. Biết được lỗi lầm của chính mình thì gọi là khai ngộ. Sau ngộ khởi tu. Tu chính là cải chính, đem sai lầm sửa đổi lại. Thế nhưng phàm phu ngu si không biết chính mình có lỗi lầm. Thế Tôn rõ ràng tường tận, Ngài dạy chúng ta phương pháp tốt. Chẳng phải bạn xem thấy lỗi lầm của người khác hay sao? Không xem thấy lỗi lầm của chính mình được, xem thấy lỗi lầm của người khác lập tức quay lại, gọi là hồi quang phản chiếu. Xem qua chính mình có lỗi lầm này hay không, thế là bạn liền phát hiện chính mình không có lỗi lầm này, rất tốt. Không thì khích lệ, hy vọng chính mình không phạm lỗi lầm này. Nếu như chính mình có thì sửa đổi. Cái biện pháp này tốt. Giúp chúng ta kiểm điểm, quán sát, phát hiện lỗi lầm của chính mình. Cho nên, tất cả chúng sanh đều là thiện hữu của chúng ta, đều là thiện tri thức của chúng ta, đều là chư Phật Như Lai. Vì sao vậy? Họ thị hiện cho chúng ta thấy. Để chúng ta mọi lúc mọi nơi đều có thể tiếp xúc được, xem thấy người ta thiện, chúng ta có hay không? Có. Rất tốt. Phải giữ gìn, không nên mất đi. Không có, phải mau học tập. Xem thấy người khác có lỗi lầm, lập tức phản tỉnh. Cái lỗi lầm này có hay không? Có thì sửa, không có, khích lệ chính mình, không nên phạm cái lỗi lầm này. Có chúng sanh nào không phải là thầy của ta? Không nhất định nói, nhất định phải dạy bạn học người này mới là thầy, không phải vậy. Bạn biết học, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai chính là thầy. Tất cả mọi người là thầy của ta, là chư Phật. Tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là thầy của ta, đều là thiện tri thức của ta. Bạn liền thành thiện tài đồng tử. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, sáu trần nói pháp, bạn hoàn toàn thể hội được. Bạn hoàn toàn học được. Bạn ngay trong một đời, chắc chắn viên thành Phật đạo. Nguyện văn của nguyện này rất dài. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.